Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Giê-xu xin dân dân tay cầm tay vững chân, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 72 với đề tài Theo cùng một dấu chân, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 12 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tuy rằng tôi chưa từng làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo, đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Vậy tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Tôi đã xin tích đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là tích đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì về ông? Tuy nhiên, các sứ đồ giả đã công kích ông như thế nào? Tại sao? Câu 16. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu tại Cô-rinh-tô xác nhận điều gì? Ông đã sai ai đến Cô-rinh-tô và với mục đích gì? Tâm tình của người được sai đi ra sao? Điều đó chứng minh gì nếu sứ đồ Phao-lô và bạn cùng làm việc với ông? Từ câu 17 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cho biết điều gì về ông? Tuy nhiên, các sứ đồ giả đã công kích ông như thế nào? Tại sao? Câu 16. Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng: tôi chưa từng làm lụy cho anh em. Nghĩa là ông chưa bao giờ nhờ họ giúp đỡ tài chánh cho mình, dù điều đó là chính đáng. Bởi mệnh lệnh của Chúa truyền rõ ràng rằng: ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 14. Nhưng vì những hoàn cảnh đặc thù tại hội thánh Cô-rinh-tô mà chúng ta đã học ở những bài trước, nên sứ đồ Phao-lô quyết định không nhận trợ cấp tài chánh từ nơi họ. Đến nỗi ông đã nói với họ, khi ông gặp phải lúc thiếu thốn thì không làm lụy đến ai cả. Vì các anh em ở xứ Ma-xê-đoan đến đã bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì, tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11 câu 9. Dù gặp những hoàn cảnh nghiệt ngã như thế nào, sứ đồ Phao-lô vẫn quyết không nhờ đến sự giúp đỡ từ nơi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Không phải ông kiêu kỳ hay vì có nhiều tiền rồi, nhưng ông quyết định như vậy với mục đích để cho tin lành của Chúa cứu thế không bị ngăn trở chút nào. Từ đó, sứ đồ Phao-lô có thể tự hào khi so sánh mình với các sứ đồ giả rằng: thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, câu 18. Đây là điểm khác biệt giữa người phục vụ Chúa cách chân chính với người giả danh phục vụ Chúa để trục lợi nơi người khác. Điều đáng tiếc là tín hữu tại Cô-rinh-tô lúc này chưa nhận ra điều đó. Thay vì đối xử yêu thương, nể trọng người đã có công khó đem tin lành đến cho mình, người đã hết lòng hy sinh vì phúc lợi của mình, họ lại nghe theo các sứ đồ giả thách thức thẩm quyền của sứ đồ Phao-lô. Cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông không để cho họ phải chịu một gánh nặng nào về tài chánh vì cớ ông cả. Trong câu 16, sứ đồ Phao-lô nói: "Tuy rằng tôi chưa từng làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em." Chúng ta thấy ông đã dùng cách nói mỉa mai chua chát, nhắc lại những lời gièm pha mà các sứ đồ giả đã nói để chống lại ông. Họ bảo rằng ông là người khôn khéo, đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Họ nói ông là một con người khôn khéo, quỷ quyệt, đã bóc lột tín hữu tại Corinto bằng cách âm mưu tổ chức việc quyên tiền cho các cơ đốc nhân bị nghèo thiếu tại Jerusalem. Món tiền đóng góp của họ sẽ chẳng bao giờ đến được hội thánh mẹ tại Jerusalem vì đã đi cả vào túi của sứ đồ Phao-lô. Họ nói ông đã khéo léo sử dụng mánh khóe bằng cách sai các đại biểu đến với các tín hữu tại Corinto để đưa tiền về cho ông. Các sứ đồ giả chỉ trích và gieo tiếng xấu cho sứ đồ Phao-lô nhằm mục đích khiến tín hữu tại Corinto nghi ngờ ông và lôi kéo họ đứng về phía mình để chống đối ông. Nên chúng ta thấy trước đó, sứ đồ Phao-lô đã thẳng thắn vạch rõ bộ mặt của các sứ đồ giả. Ông nói với họ rằng, vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của đấng cứu thế. Nào có lẽ gì? Chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì, những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng là gì. Nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 11, từ câu 13 đến câu 14. Thế mà đáng buồn thay, cho đến thời điểm này, nhiều tín hữu tại Cô-rinh-tô vẫn bên vực và nghe theo tiếng các sứ đồ giả này. Điều đó khiến ông không thể cùng với hội thánh Cô-rinh-tô chia sẻ ngọt bùi trong các chi phí cần thiết để phục vụ Chúa, như ông đã làm rất phước hạnh đối với hội thánh Philip. Bài học áp dụng. Nếu là người hầu vị Chúa, chúng ta cần học tập nơi sứ đồ Phao-lô sẵn sàng chịu đựng mọi hoàn cảnh nhằm mục đích gây dựng và phát triển hội thánh. Trong công tác phục vụ luôn luôn có những sự chống đối, bắt bớ, gây khó khăn để ngăn trở sự phát triển của tinh lành và làm nhục chí bầu nhiệt huyết của chúng ta. Hãy cẩn thận và luôn nhớ rằng dù thế nào đi nữa thì lời Chúa hứa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 58 rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu, để chúng ta không bị mệt mỏi sờn lòng. Là con dân của Chúa, chúng ta cần biết ơn những người đã đem tin lành đến với chúng ta. Hãy yêu thương, kính trọng và vâng phục những người phục vụ chân chính để họ có thể làm trọn chức vụ mà Chúa giao phó. Hãy cảnh giác trước bất cứ lời nói nào chỉ trích hay công kích người khác và đừng vội vàng đánh giá người khác bởi những lời nói như thế, mà phải dùng lời Chúa làm nền tảng để biết ai là chính, ai là tà. Câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu tại Cô-rinh-tô xác nhận điều gì? Ông đã sai ai đến Cô-rinh-tô và với mục đích gì? Tâm tình của người được sai đi ra sao? Điều đó chứng minh gì nơi sứ đồ Phao-lô và bạn cùng làm việc với ông? Từ câu 17 đến câu 18. Sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu tại Cô-rinh-tô xác nhận những người mà ông sai phái đến có lợi dụng hay lừa đảo họ như lời các sứ đồ giả nói hay không. Ông nói, vậy tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Câu 17. Chắc chắn tín hữu tại Cô-rinh-tô vốn biết sứ đồ Phao-lô và những người ông sai phái đến Cô-rinh-tô là không chỗ chê trách cả về cách ăn ở cư xử lẫn trong lương tâm. Thật sự, sứ đồ Phao-lô đã sai Tích cùng với đại biểu khác đi đến Cô-rinh-tô để giúp họ thực hiện công việc nhân đức này và chuyển số tiền quyên góp đến con dân Chúa tại Jerusalem đang gặp khó khăn. Đây là những người trung tín và có tiếng khen trong các hội thánh. Như trước đó ông đã nói với họ rằng, vậy nên chúng tôi đã khuyên Tích đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này, như người đã khởi sự làm. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xuôi lòng Tích cũng ân cần với anh em thầy ấy, vì người nghe lời tôi khuyên và cũng bởi lòng sốt sắng thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh tại những điều người đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, câu 6 và từ câu 16 đến câu 19. Nếu thật sự, ông có ý định biện thủ số tiền nhân đức này như lời tố cáo của các sứ đồ giả, thì họ có thể kiểm chứng qua những người mà ông đã sai đến đây. Ông nhấn mạnh lần nữa bằng câu hỏi rằng, có phải là Tích đã lấy lợi của anh em không? Câu 18b. Sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu tại Cô-rinh-tô trả lời những câu hỏi sau: tức có khăng khăng đòi quyền lợi của mình không? Có đòi họ chu cấp cho mình không? Dường như ông Tích đã phải làm việc kiếm sống trong thời gian giúp hội thánh Cô-rinh-tô thực hiện công việc nhân đức này. Ông nói tiếp: chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Câu 18c. Sứ đồ Phao-lô đã dùng từ chúng tôi chỉ về chính ông và những người được sai đến Cô-rinh-tô. Tất cả đều bước đi bởi Đức Thánh Linh. Dù phương tiện tổ chức của giáo hội, chính ông là người sai phái họ đến Cô-rinh-tô, nhưng trên hết là Đức Thánh Linh sai phái họ, như ông đã khẳng định trong Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 8, từ câu 16 đến câu 17. Khi bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì họ không thể nào làm theo những điều ưa muốn của xác thịt. Cụm từ theo cùng một dấu chân sao nói đến cả sứ đồ Phao-lô và Tích đều có cùng một phương sách làm việc là tự túc, không lụy đến hội thánh. Điều đó minh chứng cho sự thanh liêm trong sạch của ông trước lời vu cáo của các sứ đồ giả. Bài học áp dụng. Đây là bài học cho chúng ta trong việc quản lý tài chánh của hội thánh. Chúng ta cần cẩn thận trong việc thu chi, cũng như minh bạch trong việc lập sổ sách giấy tờ để không gây cớ vấp phạm cho người khác và không bị ma quỷ lợi dụng để tấn công hội thánh. Tuy nhiên, dù cẩn thận thế nào đi nữa, vẫn có những lời lẽ chỉ trích từ những người chống đối, nhưng không vì cớ đó mà chúng ta nản lòng trong công tác nhà Chúa. Phải bước đi theo Thánh Linh để có thể cùng tiếng nói và phương cách làm việc nhất quán và hữu hiệu. Bài học hôm nay cho thấy, để tỉnh thức những người con thuộc Linh, sứ đồ Phao-lô dùng nhiều cách, bằng cách nói khôn khéo cùng với chút trách móc, mỉa mai để quở trách và làm cho tín hữu tại Cô-rinh-tô phải hổ thẹn về việc họ hoan nghênh các sứ đồ giả tìm cách vơ vét họ. Đồng thời, ông cũng minh chứng cho họ thấy đời sống thanh liêm của mình và bạn đồng lao hoàn toàn bước theo Thánh Linh, cùng một phương cách và đường lối làm việc theo cùng một dấu chân. Đó chính là tinh thần phục vụ Chúa đáng cho chúng ta học tập. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, từ câu 16 đến câu 18, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 73 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày đêm mưu tính hoài, quyết nay kêu cầu Ngài. Phiền lư xưa khôn đứng ngồi, nay giao cho Chúa thôi. Xưa lo thiếu ơn bôn chôn, nay lo chính phán ngôn. Trần trọc xưa luôn khấn nguyện, nay tùng chúc linh quyền. Luôn tùng ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chỉ Giê-xu vạn hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi. Xưa hàng tu nhân thi tài, biết nay công việc Ngài. Giê-xu xưa tôi nắm Ngài, nay Giê-xu nắm tôi. Xưa hàm phép hay thiên đình, nay duy đấng chi linh. Nhằn nhọc xưa lo chính mình, nay vì Chúa trung thành. Luôn tùng ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chỉ Giê-xu vạn hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi. Trong mong chí tình, biết Chúa này thuộc mình. Đèn tôi xưa như sắp tàn, nay luôn luôn sáng choang. Xưa thần chết theo tôi hoài, nay trong Chúa tái lại. Hoài vọng tôi nay vững vàng, neo từ phía trong màn. Luôn tùng ca Giê-xu ta, Ngài ban ơn ca. Chỉ Giê-xu vạn hữu